1, Sự Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 4 tháng 4 năm 2010 tại Đức. Hôm nay mình học tiếp Kinh Chánh Pháp Hoa, quyển số 9, phẩm 20, Như Lai Thần Túc Hạnh. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm hồng danh Đức Bổn Sư 3 lần.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bây giờ mình tiếp qua cái phẩm Như Lai Thần Túc Hạnh, phẩm thứ 20, tức là tương đương với phẩm Như Lai Thần Lực 21 ở bên Kumara Thập. Quý vị biết tất cả những cái phẩm này nó nối tiếp nhau. Lúc đầu là các ngài không tin, các ngài nói tại sao mà Đức Phật Thích Ca mà nói là mấy cái ông Bồ Tát vọt giết này lên lớn tuổi như vậy, tại sao Đức Phật Thích Ca là mới thấy ông ấy nói là ông mới thành đạo đây 49 ngày gì đó ở dưới gốc cây Bồ Đề, mà tại sao bây giờ ông lại nói là ông đã thành Phật lâu đời lâu kiếp rồi mà có biết bao nhiêu Bồ Tát như vậy là đệ tử của ông. Đức Phật Thích Ca mới nói tôi không phải là tôi mới thành Phật bấy nhiêu, nhưng mà tôi đã thành Phật từ những kiếp trước rồi, từ những đời trước rồi. Quý vị nhớ Đức Phật Thích Ca kể lại những cái đời trước của ngài, kể cả Đức Phật đã từng là ngài Thường Bất Khinh Bồ Tát nữa. Tất cả những cái đó là những kiếp trước của ngài. Như Lai Thọ Lượng, tức là Đức Phật sống rất là lâu xa như vậy, bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi, thì bây giờ Đức Phật vẫn tiếp tục như vậy. Ở cái phần này tức là Đức Phật nói về Như Lai Thần Lực, tức là hôm trước quý vị học bản Ma La Thập nói là Như Lai Thần Lực, tức là cái sức mạnh của Đức Như Lai. Như Lai là có những sức mạnh nhiều thì đây gọi là thần túc thay vì thần lực. Như Lai Thần Túc Hạnh mình mới nói rồi, tức là tương đương với phẩm Như Lai Thần Lực ở bên Kumara Thập, thì đây thay vì thần lực thì nói là thần túc hạnh. Thần túc hạnh thì hôm trước quý vị nhớ là mình có phân tích cái phẩm này, Như Lai tức là Đức Phật gì, mình biết rồi. Như Lai thì có hai cái tính chất, như lai tức là bất động, mà trong khi lai tức là đến tức là phải động thì mới đến được, chứ đâu phải ở đâu vọt tới mà không có động, không động thì không đến được. Thành ra vừa tĩnh vừa động. Quý vị nhớ hôm trước mình học bản Kumara Thập mình có trình bày rồi, tức là Như Lai là đầy đủ cả hai cái tính, là vừa tĩnh vừa động. Như tức là tĩnh, lai là động. Tĩnh là sao? Tĩnh tức là Đức Phật đã thành rồi, đã yên rồi, đạt thiền tâm muội rồi. Nhưng mà động là tại vì Đức Phật mới là đi cứu chúng sanh được, mới đi hóa độ chúng sanh được. Chứ nếu mà Như Lai mà chỉ có tĩnh mà không có động á, tức là giống như những người mà Nguyên Thủy Tiểu Thừa người ta nói á, thì không có hóa độ được. Của theo Nguyên Thủy đó tức là chứng đắc. Quý vị nhớ, những người tu theo Nguyên Thủy đó, tức là theo Tiểu Thừa đó, là người ta chứng đắc được cái chính, tức là ta đạt được cái gì, đắc được Niết Bàn là tốt rồi, thế thôi. Mà đắc được Niết Bàn tức là họ tĩnh thôi, họ không động nữa, không còn đụng đậy gì nữa. Còn trái lại theo cái tinh thần Đại Thừa đó, thì khi mà mình đạt được gì rồi mình phải động, tức là mình phải đi hóa độ chúng sinh mới được. Thì ra cái ý nghĩa ở trong Đại Thừa đó là Như Lai là như vậy. Như Lai tức là vừa tĩnh vừa động. Thần Túc Hạnh thì bên Kumara Thập mình gọi là thần lực, là mình nói thần nó tức là cái sức tự tại của mình. Còn cái lực hoặc là cái túc hạnh nhá, tức là cái sức ở bên ngoài. Hôm trước mình có phân tích rồi, quý vị nhớ mình có lấy ví dụ chẳng hạn. Ví dụ như hôm trước mà cái cô gì boy gì đó, cô hát đó, thần túc hạnh tức là sao? Thần túc là cái sức tự tại với cái sức bên ngoài nó khác. Nhưng mà phải có cái sức tự tại rồi thì mới phát sinh được cái sức bên ngoài. Không có cái sức tự tại thì sẽ không thể có sức bên ngoài. Giống như kỳ trước lâu rồi mà mình học về cái bản của Kumara Thập đó, thì mình nói với cái cô boy, quý vị nhớ hồi trước mà thi gì đó idol bên Anh đó, cái cô đó người xấu ỏm gì mặc đồ lù đó, Susan, thì cô lên cô hát một cái thì Simon nó ngớ người lên luôn, bởi vì thấy cái mặt mũi thì như vậy mà tới lúc người ta hát hay quá, hát mấy người kia không bằng nữa. Về sau thì cô thi nhưng mà cô không được giải nhất, được giải nhì thôi. Nhưng mà ý của mình lấy cái ví dụ là như vậy, khi mà cái thần túc á, khi mà cái lực á, tức là cái sức, cái thần của mình á, nó có rồi á, thì cái túc hạnh á, tức là cái lực á, nó mới hiện ra được. Không giống như bây giờ quý vị học Kinh Pháp Hòa, quý vị nghiên cứu Pháp Hòa, quý vị tu theo Pháp Hòa, thì cái đầu tiên quý vị phải gom góp những cái kiến thức, hoặc là quý vị, mình nói là gom góp kiến thức, chứ hầu hết mình nghĩ là mình biết cái này, biết cái kia, khơi lại, nhưng mà thật ra là mình khơi lại. Mình đã phải ở trong những đạo tràng Pháp Hòa rồi, mình đã phải ở trong những đạo tràng Pháp Hòa rồi, thành ra mình mới nhớ lại, bây giờ nói lại, mình nhớ lại, như vậy, thì mình khơi thêm, thì mình trồng thêm những cái kia, thành ra cái kiến thức mình nó càng ngày nó càng mở mang ra. Rồi cái sự hiểu biết của mình từ sâu ấy mình khơi lại, thì cho nó trồng thêm lên nhiều, cái đó nó tạo nên một cái sức tự tại gọi là thần lực, gọi là cái sức thần của mình. Khi mà cái sức thần của mình tung được rồi thì mình mới đi mình hóa độ được người ta, tức là cái tinh thần pháp hoa mà nó nhiễm vào mình rồi thì lúc đó mình mới đi quá độ được. Lúc đó người ta không thể dùng những cái phương pháp mà cái bằng là mê tín dị đoan hoặc những cái mà thấp kém tiểu thừa để mà dụ dỗ mình được nữa. Khi mà nó ló ra là mình biết liền. Thì lúc đó là nhờ cái sức thần của quý vị. Thì ở đây nó vậy như vậy, thần túc hạnh là như vậy, Như Lai thần lực là như vậy, là cái sức mạnh của Đức Như Lai. Nhưng mà không phải sức mạnh, tức là Đức Phật tu được luyện công, luyện trưởng vậy phải không? Giống như ngoài, người ngoài người ta nói vậy, tức là luyện được bao nhiêu trưởng vậy, thì làm cái gì búng tay ra một cái là phóng trưởng vậy, tiêu diệt ta. Đâu không phải như vậy, mà phải nhờ những cái tồn tại từ hồi nào giờ mình đã tích lũy nó lại thì bây giờ nó phát ra được, thì gọi là thần túc hạnh, hoặc là trong bản Mara Thập gọi là thần lực là như vậy. Quý vị nhớ chứ không phải là Đức Phật ra làm phép rồi uống ba la một cái hóa rồi nói thằng ô kìa ông này cũng thành này thành nào, không phải như vậy. Thì bây giờ nói tại sao mà cái thần lực của Đức Như Lai là thế nào. Lúc bấy giờ trăm ngàn ức muôn các vị Bồ Tát nhiều như số vi trần của 3.000 thế giới từ dưới đất vọt lên 3.000, tức là 1 tỷ. Hôm trước cái bản Mara Thập cũng nói vậy rồi nhé. Tức là cái này là những Bồ Tát từng bị dũng xuất, hôm trước mình nói rồi. Tất cả đều đứng trước Đức Thế Tôn chắp tay bạch Phật. Sau khi Như Lai diệt độ, bây giờ nhắc trở lại, tức là cái ngày Bồ Tát mà dưới đất vọt lên, hồi trước nói là sẽ đi hóa độ kinh này, quý vị nhớ thì bây giờ nói nhé. Sau khi Như Lai diệt độ, chúng con sẽ truyền bá kinh này khắp quốc độ chư Phật và tại quốc độ của Thế Tôn, nơi Thế Tôn diệt độ, ở ngay những nơi ấy giảng thuyết kinh này nhiều người được lợi ích. Nếu có người thọ chỉ đọc tụng sao chép diễn nói cho người khác kinh điển cốt yếu nhiệm màu này, thì phước đức chẳng thể lường. Chỗ này nó khác bản Kumara Thập chút xíu, là trong bản Kumara Thập á, thì có thêm cái đoạn mà quý vị nhớ là nói là vì chúng con cũng tự muốn dùng pháp lớn thanh tịnh này để thọ trì đọc tụng giải nói biên chép cũng giảng. Quý vị nhớ ở trong bản Ma La Thập, quý vị bây giờ về quý vị đọc trở lại cái bản Ma La Thập thì nó có cái khúc đó thêm vào chỗ đó thôi. Tức là làm sao, bởi vì các ngài Bồ Tát này cũng chuyên môn thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa. Tức là làm sao, tức là các ngài không phải là cầm cuốn kinh Pháp Hoa mà đọc tụng hay là thọ trì, nhưng mà các ngài cứ luôn luôn thấm nhập cái Pháp Hoa hoài, cứ đọc hoài. Nhiều khi mình đọc mình không hiểu thì đọc một lần hai lần, cái tự dưng một lần cái nó vỡ ra, vỡ ra nó hiểu. Quý vị nhớ cũng như hồi trước lâu lắm rồi, hồi mà học Phật học phổ thông đó, tôi có kể quý vị nghe cái chuyện mà tôi tụng kinh Địa Tạng hồi trước. Mình tụng kinh Địa Tạng thì mình thấy nói như vậy thôi, thì mình nghe người ta nói tụng này được cái gì, hay là tụng cái này tiêu tai diên thọ gì cho cha mẹ mình, nói phải không, thì mình cũng tụng, tụng vậy thôi chứ có biết gì. Xin lỗi quý vị, tụng chứ mình hiểu gì. Cái lúc hôm bữa cái tự nhiên tôi đang tụng, cái tụng nói vì ở trong đó địa ngục, có địa ngục gọi là địa ngục vô gián. Quý vị nhớ ở trong kinh Địa Tạng phải không? Tại sao gọi là địa ngục vô gián? Trong địa ngục này có một cái giường bằng sắt rộng 10 do tuần này đó phải không? Một người nằm thấy chật mà một vạn người nằm cũng vẫn thấy chật. Cái tự nhiên thì cái đó quý vị tụng hoài gì? Mà tôi cũng tụng hoài như vậy mà chẳng thấy gì. Cái bữa đó tự nhiên xong tụng nó khúc đó cái tôi giật mình một cái. Thì mình mới mình mới hiểu ra. Tức là cái địa ngục đó không phải là cái địa ngục giống như mình nói về địa ngục dưới đất này mình moi ra. Mà cái địa ngục tự nhiên là có một cái giường mà một người nằm thấy chật, mà một vạn người nằm cũng vẫn thấy chật. Thành ra cái địa ngục nó nằm trong tâm mình, lúc đó mình mới hiểu được ra thôi. Thành ra ở đây cũng vậy này, bản Kumara Thập thì nói rõ hơn, tức là vì chúng con cũng tự muốn dùng cái pháp lớn này thanh tịnh này để thọ trì đọc tụng. Vì mình nghĩ mấy ông Bồ Tát này lớn quá rồi, nó từ dưới đất vọt lên được rồi mà sống bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp như vậy, các cái kinh Pháp Hoa này cũng phục lòng người còn gì nữa. Mà không phải như vậy. Tức là các ngài vẫn còn phải tìm hiểu, vẫn còn phải sống với Pháp Hoa hoài. Thì đây cũng vậy, như ngài mới nói bằng chúc Pháp Hộ này, nếu có người thọ chỉ đọc tụng sao chép diễn nói cho người khác kinh điển cốt yếu nhiệm màu này thì phước đức chẳng thể lường. Bởi vì mình không biết được tới lúc nào cái ly mà nó còn một giọt nước nữa, cái thùng mà còn một giọt nước nữa đầy, thì tới cái giọt nước cuối cùng nó đầy thôi. Chứ mình thấy cái giọt nước nó so với những giọt nước khác nó cũng không khác gì hết. Khi ấy ở trước Bạc Thủ, tức là ngài Văn Thủ Sư Lợi, và vô số ức trăm ngàn muôn các vị Bồ Tát và tỳ kheo ni, thiện nam tín nữ, tức là thanh tín sĩ, thanh tín nữ, và các trời rồng thần Kiền Đạp Hòa, A Tu Luân, Ca Lu La, Chân Đà La, Ma Hu Lặc cùng nhân và phi nhân, tức là Thiên Long Bát Bộ. Cái này mình học nhiều lần mình khỏi nói lại thế. Trong thế giới kham nhẫn này, tức là thế giới Ta Bà hoặc Sa Bà đó, tức là thế giới của Đức Phật Thích Ca, Như Lai dùng thần túc biến hóa các Như Lai trí chân đẳng trí giác. Do hiện điểm lành này mà tất cả đều đắc pháp nhẫn nhu thuận. Chỗ này hơi khác cái bản của Ma La Thập. Đều khiến cho trăm ngàn ức số các đại Bồ Tát sau chép kinh chánh Pháp Hoa ở thế giới khác hóa hiện đều ngồi trên tòa sư tử dưới các cây báu. Chỗ này thì trong bản của Ma La Thập nói là Đức Như Lai Thế Tôn hiện tướng lưỡi dài rộng. Quý vị hiểu nhớ không? Lúc đó Đức Phật Thích Ca đó mới hiện cái tướng lưỡi dài rộng, dài mãn trăm ngàn năm mới thu nhiếp tướng lại. Tức là ông hiện cái tướng lưỡi dài rộng ra trùm hết tam thiên đại thiên thế giới, rồi tới cả trăm ngàn năm sau mới thu cái tướng lưỡi lại. Thành ra quý vị thấy tại sao mà những cái người Âu Mỹ đó, người ta đọc Kinh Pháp Hoa người ta chịu không nổi ấy. Người ta nghĩ cái này chắc nói cũng như là fabulous thôi chứ gì. Tự nhiên ông Phật Thích Ca thì nói ông mấy chục năm ông chết queo rồi, sau đây ông nói ông ngồi đây rồi ông thụt cái lưỡi ra, mà cái lưỡi nó trùm tới tam thiên đại thiên thế giới vậy, rồi phủ trên đó tới cả trăm ngàn năm mới thâu lại. Hôm trước mình học bản Kumala Thập quý vị nhớ rồi phải không, mà quý vị tụng Kinh Di Đà cũng vậy nhé. Xuất quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới thuyết thành thiệt ngôn, quý vị nhớ trong Kinh A Di Đà đó mình nói cả sáu phương ấy, bốn phương rồi phương hạ phương thượng nữa, là Đức Phật Thích Ca cũng trùm cái tướng lưỡi lên như vậy nói, tức là làm sao là nói thật cái sự thật của ngài. Rồi đồng thời tất cả các lỗ chân lông đều phát ra vô lượng tia sáng đủ màu sắc ấy. Quý vị phải về đọc lại cái bản Kumara Thập á, bản Kumara Thập thì nói cái đó rõ lắm. Tức là có hai cái Đức Phật Thích Ca ngồi thuyết pháp như vậy thì lúc đó cái lưỡi của ngài phóng ra dài dài trùm hết tam thiên đại thiên thế giới, trùm phủ lên trên nó, đồng thời những cái lỗ chân lông của ngài phát ra những tia sáng đầy đủ màu sắc hết, ánh sáng, một cái là tướng lưỡi, cái là ánh sáng, hai cái. Thì hôm trước mình nói rồi, bây giờ tôi nhắc trở lại quý vị thôi, vì trong cái bản Pháp Hộ này không có cái phần đó, cũng có nhưng mà ngài không có nói rõ như vậy. Thì ở hôm trước mình nói rồi, tức là cái đó là nói về cái gì, quý vị nhớ thuyết pháp phải không, trùm cái tiếng lưỡi tức là cái tiếng nói pháp ra, và trùm hết tam thiên địa thiên thế giới tức là trùm hết tất cả các vũ trụ lâu như vậy, tới 100.000 năm á, cả mãn 100.000 năm ấy, mới thu nhiếp nó trở lại. Bởi vì sau khi đó thì cái pháp nó mất, tức là những cái người khác sẽ tiếp tục phát giống ở đây á. Theo như những kinh điển khác ngày xưa đó thì người ta nói là sau chánh pháp là tới tượng pháp rồi tới mặt pháp. Ở đây trong diệu pháp Liên Hoa ít khi nào nói tới mặt pháp, chỉ nói chánh pháp tượng pháp. Bởi vì sao? Bởi vì sau đó thì có tiếp tục những cái bồ tát khác sẽ hiện ra, sẽ hóa hiện và để truyền bá kinh pháp ra. Thì thứ nhất cái tướng lưỡi dài rộng ra như vậy là để chỉ cho cái pháp của Đức Phật, tức là cái chánh pháp Hoa, cái đại thừa, cái tinh thần Phật tính trùm hết thế giới như vậy, và tất cả phổ biến ra, và phổ biến ra đồng thời cái lỗ chân lông phát ánh sáng, ánh sáng tức là trí tuệ mà lại đủ màu sắc hết, tức là nhiều pháp môn khác nhau chứ không phải là chỉ nói một pháp môn. Đối với hạng này thì phải nói cái pháp môn này, đối với hạng kia phải nói pháp môn kia, chứ dùng một pháp môn hết thì không thể nào hóa độ được chúng sinh. Thành ra đây quý vị nhớ Pháp Hoa mới có cái phẩm phương tiện, tức là Đức Phật phương tiện để nói cho các chúng sinh khác nhau. Người thích niệm Phật thì Đức Phật nói niệm Phật, thì dĩ nhiên là nếu mà cái niệm Phật hoài thì không tới được thành Phật, không thấy được cái Phật tính của chúng sinh. Nhưng mà sau khi một hồi mà nó nhuần nhuyễn rồi ấy, thì nó sẽ đi tìm cái khác quý vị. Cái chuyện đó đương nhiên, cũng như hôm trước tôi kể chuyện quý vị đó, cái em tôi ở Việt Nam bệnh ngày xưa là nó Nam Mô Di Đà Phật không, nhất định không có phương mà khác ấy. Nhưng mà bây giờ nó lập đạo trong Pháp Hoa, cũng Pháp Hoa hết, mà vẫn niệm Phật như thường chứ. Bây giờ thì cho quý vị thấy cũng giống như mình đây, mình niệm Phật mình vẫn niệm Phật, mình tụng kinh mình vẫn tụng kinh, chứ không phải là mình nói cái pháp môn kia dở, mình ngồi thiền vẫn ngồi thiền như thường. Thành ra hai cái trí tuệ đủ màu sắc hết là ý nghĩa như vậy. Thì ở đây ngài mới nói biến hóa các Như Lai trí chân đẳng chánh giác, tức là biến hóa cho các đức Phật khác do hiện điềm lành này mà tất cả đều đắc pháp nhẫn như thuận. Đắc pháp nhẫn như thuận quý vị biết rồi, hôm trước mình học rồi, đều khiến cho 100.000 ức số các đại Bồ Tát sao chép kinh Pháp Hoa ở thế giới khác. Ở các giới khác quý vị nói sao chép kinh Pháp Hoa không phải là mình đem photocopy rồi mình đem in hay gì, nhưng mà sao chép kinh Pháp Hoa tức là phổ biến cái Phật tính ra ở những cái giới khác, tức là tất cả thế giới, cả những quốc độ đều có những người phổ biến cái tâm Bồ Đề ra như vậy. Bây giờ Đức Thế Tôn Đăng Nhân, tức là Đức Thích Ca Mâu Ni và tất cả Đức Như Lai chánh giác này cùng hiện thần túc đầy đủ sung mãn, trong 100.000 năm mới xảy ra như thế, tức là các ngài đều cùng hành động giống như vậy. Tức là nếu mà mình nói theo cơ bản Kumara Thập đó, đều là phát tướng lưỡi dài rộng, còn ở đây ấy, thì ngài dùng thần túc biến hóa ra khiến cho 100.000 ức số đại Bồ Tát sao chép kinh Pháp Hoa thế giới khác đều ngồi trên tòa sư tử để các ghi báu, tức là khiến cho các Bồ Tát khác cũng đều thuyết pháp ra đúng như vậy. Quý vị thấy, bởi vì nếu mà người thường ví dụ như mình đâu dám mà leo lên ngồi lên tòa sư tử mà thuyết pháp giống như Đức Phật vậy, tức là các Bồ Tát khác cũng như Phật vậy, tức là thay thế cho Đức Phật, nối tiếp theo Đức Phật. Ngay khi ấy công đức trong 100.000 năm tự nhiên chiếu sáng phá tan mây đen, cái này dễ hiểu đó. Hôm trước mình nói ánh sáng tức là cái trí tuệ, mây đen tức là sự vô minh. Trong khoảng khẩy móng tay tự nhiên có âm thanh vang khắp tất cả thế giới, ở trong cõi Phật khắp mười phương đều chấn động sáu cách. Hôm trước mình nói rồi, lục trùng chấn động tức là ý nghĩa gì đó quý vị nhớ. Các trời rồng thần Atulan Kalula trên đời La Mahu là thiên long bát bộ, nhờ vai thần của Phật ngay nơi chỗ ở của mình ở vô số ngàn thế giới chư Phật đều thấy cõi Phật kham nhẫn này, tức là thấy Ta Bà này, và vô số 100.000 ức muôn Như Lai trong mười phương đều ngồi trên tòa sư tử dưới các cây báu, tức là đều thấy như vậy. Bởi vì khi mà quý vị nhập pháp giới rồi thì quý vị thấy rõ rệt đúng không? Tức là tất cả chúng sinh đều có Phật tính hết. Quý vị nhớ hôm trước mình nói nhập pháp giới rồi nhé, thì quý vị sẽ thấy rõ ràng tại sao mà Thiện Tài Đồng Tử đó, ngài đi học với lại 51 vị thiện tri thức. Nói là học 100 chỗ thì nhưng mà thật ra học với 51 vị thiện tri thức. Thì dĩ nhiên học với ngài Văn Thù Sư Lợi, học với ngài Di Lặc Bồ Tát, học với ngài Quan Thế Âm, nhưng mà đồng thời học tới ngoại đạo nữa, học tới mấy cô dâm nữ nữa. Mà ngài vẫn đi học, bởi vì ngài nhập pháp giới quý vị. Khi nhập pháp giới thì mình thấy chúng sinh nó không có khác. Nếu mà mình còn thấy chúng sinh nó khác thì mình chưa có thể hiện được cái tinh thần Bồ Tát là như vậy. Đức Như Lai, Năng Nhân và Thế Tôn Đa Bảo tức hai Đức Phật, quý vị nhớ Đa Bảo ở trong cái tháp hôm trước mình học đó. Ở nơi giảng đường của tháp bảy báu tự nhiên nghiêm tịnh tòa sư tử, tức là trang nghiêm cái tòa sư tử, tức là cái chỗ ngồi tự nhiên trang nghiêm thêm. Là bởi vì sao? Bởi vì khi ấy công đức trong 100.000 năm tự nhiên chiếu sáng, quý vị thấy oai quang rực rỡ vô cùng chẳng thể diễn tả. Oai quang tức là cái ánh sáng, mà ánh sáng tức là cái trí tuệ. 100.000 ức muôn Bồ Tát đại sĩ và 4 bộ chúng thấy sự biến hóa này trong lòng ngạc nhiên mừng vui vô lượng được điều chưa từng có. Bỗng nghe âm thanh trong không trung khen ngợi. Ở trong bản Kumala Thập thì nói là chư thiên khen ngợi. Này nhân giả, muốn biết vô lượng 100.000 ức cai, ức cai tức là cái số rất là nhiều. Thế giới chư Phật chẳng thể nghĩ bàn ấy, thì có một cõi Phật tên là Kham Nhẫn, tức là cõi Sa Bà này. Ở đó có Phật hiệu là Năng Nhân Như Lai, tức là Thích Ca Mâu Ni. Và các Bồ Tát đại sĩ giảng kinh điển phương đẳng tên là Chánh Pháp Hoa, tức là kinh Pháp Liên Hoa này. Tất cả chư Phật đều hộ niệm kinh ấy để cứu độ Bồ Tát đại sĩ, để giúp cho các Bồ Tát bất thành bất thoái Bồ Tát được. Mình tu, mình phát cái tâm Bồ Đề ra thì mình nhiều khi còn chưa biết được cái hướng đi nó như thế nào. Rồi mình lội vô trong cái Hoa Nghiêm thì mình thấy trùng trùng trên khởi rồi, thấy nó quá sao trời quá đất, mò mò chập không biết chỗ nào đi ra. Thì Đức Phật chỉ thẳng cái chỗ này, tức là tất cả chúng sinh đều có Phật tính như vậy. Nếu mà thấy rõ như vậy thì vọt ra khỏi liền. Vì vậy nên chư hiền tâm phải chất trực thanh tịnh, cúi đầu quy mạng khen ngợi phụng sự, hầu cận cúng dường đấng Năng Nhân Chánh Giác kia. Cái này dễ hiểu, thì thấy tức là phải có cái sự kham nhẫn, tức là cái sự mà thường ngoài mình gọi khiêm cung. Khi ấy chúng sinh tự nhiên nghe âm thanh trên không bảo rằng có Đức Phật Thế Tôn hiệu là Năng Nhân, tức là Thích Ca. Vừa nghe danh xưng này, họ liền chắp tay dùng bao nhiêu các loại hoa hương y phục tràng phan tạp hương, đưa tay giải vào thế giới kham nhẫn và dùng anh lạc tức là ngọc, những cái chuỗi sâu chuỗi của quý vị, ngọc quý và các chân châu quý, chân châu tức là cái châu báu ngày xưa như ngọc trai gì đó, bảo châu như ý để cúng dường, hoa hương phướn lọc anh lạc ngọc quý, minh nguyệt bảo châu. Minh nguyệt bảo châu tức là cái ngọc minh nguyệt, ngọc minh nguyệt tức là ngày xưa người ta nói là cái ngọc đó là rất là quý hiếm, mà ban đêm nó phát quang như nữa, dạ quang đó. Tự nhiên rơi vào thế giới kham nhẫn. Cái đoạn này trong bản Kumala Thập thì nó dài hơn, quý vị nhớ hôm trước mình học á. Ở trong bản Kumala Thập thì nói rõ các loại hương thế này, hương huân lục, rồi hương tạp hương, hương gì đó mà mình có phân tích rõ phải không? Quý vị nhớ hồi đó mình học đó, mỗi cái hương đó là loại gì, loại cây gì đó. Thì điều này nó chỉ chứng tỏ hai cái. Thứ nhất đó, là ngài Trúc Pháp Hộ ở trong này của bản Trúc Pháp Hộ đó, thì ngài nói chính ra là cho các ông tăng, tức là các người mà mới tu đạo Phật đó, vào để mà đi tu theo thôi. Còn cái ngài Kumala Thập đó, thì là nói chính cho các ông quan, cho các ngài mà gọi là có thành công trên đời, thành tựu gì đó, tức là các ông quan, các ông vua chúa gì đó, thì họ vẫn có cái tự cao tự đại, họ vẫn nghĩ là cái kiến thức họ là biết nhiều hơn. Thì ông Kumala Thập với ông đưa hết những cái kiến thức đó ra cho họ thấy như vậy. Cái thật sự ra ví dụ những cái hương huân lục hay là tạp hương hay là trầm thủy hay là chiên đàn gì đó, thì tất cả những thứ đó nó cũng giống nhau thôi. Nó chỉ ý cái ý nghĩa của nó chính là cái hương thơm. Mà quý vị nhớ hương thơm ở trong đạo Phật của mình ấy, không phải tức là cái hương thơm là cái mùi hương như vậy. Luôn luôn mình nói gọi là hương thơm giới đức, tức là tượng trưng cho cái giới đức. Bởi vì nếu mà quý vị hiểu chuyện đó rồi đó, thì sau này đó quý vị xuống dưới đó, quý vị mới hiểu qua cái phẩm dược hương Bồ Tát. Tại sao mà ngài uống nước thơm rồi thoa dầu thơm bao nhiêu năm xong ngài mới đốt mình tùm lum. Thì bây giờ trên này quý vị thấy rõ này, nó hơi khác cái bản Kumala Thập ở chỗ đó. Tức là ngài Kumala Thập thì ngài phát triển chi tiết ra, nhưng mà nó cũng không khác gì. Tức là tất cả những cái đồ quý, những cái đồ thơm tự nhiên rơi vào thế giới kham nhẫn, lập tức kết tụ thành lọc hoa báu ở trên hư không. Lọc hoa báu tức là bảo hoa cái. Quý vị thấy rõ điểm này, tất cả những cái đồ quý này, chân châu này, quý báu, minh nguyệt, những cái ngọc sáng như này, những cái đó là những cái trí tuệ. Và những cái hương thơm là giới đức. Những cái hương thơm quý vị dùng các loại hoa hương, y phục trầm tạp hương không, rồi anh lạc ngọc quý, minh nguyệt bảo châu, hoa hương phước lộc. Ngài nói sơ sơ vậy thôi, chứ bản Kumala Thập thì nói rõ rất là nhiều loại hương khác nhau. Thì những cái hương đó tức là hương giới đức, tức là những cái người tu ấy, phải giữ giới rất là thanh tịnh thì lúc mới tạo được cái đức. Quý vị nhớ công đức là như vậy. Không giết người, ví dụ như quý vị thôi, bây giờ mình là cư sĩ thôi, thì mình chỉ có 5 giới, sát động dâm vọng tử gì, tức là không giết người, không sát sanh, không trộm cướp, tà dâm, nói dối uống rượu, cứ vậy thôi. Mình mà giữ được đúng hệt mấy cái thứ đó thì mình sẽ không có vấn đề nữa. Tức là sao? Tức là thân mình thanh tịnh rồi. Mình thấy người ta giết người mình cũng không có hoan hỉ theo người ta được. Hoặc mình cũng không giúp người ta giết người, hoặc giết thú vật mình cũng không hoan hỉ theo. Nói dối, nói láo mình cũng không hoan hỉ theo. Thì lúc đó cái giới hương, tức là cái hương giới đức của mình nó mới tỏa ra. Thì quý vị thấy như vậy, tỏa ra đồng thời cái trí tuệ nó sẽ phát ra. Trí tuệ nó phát ra lập tức kết tụ thành lọc hoa báu ở trên hư không. Tức là thành bảo hoa cái, tức là tất cả những cái đó nó tụ thành như là một cái lọc. Một cái lọc tức là một cái dù lớn, thật là lớn như vậy, để che phủ ở trên hư không, che hết các chư Phật và Bồ Tát. Tức là nhờ các giới đức và trí tuệ của các người này mà bộ bảo bọc các Phật và các Bồ Tát. Chứ không phải là quý vị thấy ở đây các ngài bao nhiêu tiền bạc để đi mua hết mấy cái ngọc, mấy cái hương Chanel No. 5, Chanel No. 9, White Shoulder, mua dầu thơm thì cái đem cúng dường mấy Phật hết. Không phải. Bởi vì cái căn bản của kinh điển Đại Thừa đó, tức là ẩn dụ. Kinh điển Đại Thừa không có nói trực tiếp, không có nói thẳng ra như vậy, mà mình phải hiểu. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo các Bồ Tát từ nơi khác đến và chúng Bồ Tát đứng trước Phật, này các tộc thánh tử. Đó, quý vị thấy, at last phải không? Bây giờ sau cùng rồi, bây giờ mấy ông thầy dịch này, ông mới chịu xài chữ tộc thánh tử. Chứ từ đầu đến giờ là nhất định có thiện nam không? Thiện nam tiến nữ thôi. Công đức oai thần của Như Lai chánh giác chẳng thể nghĩ bàn, dù trong vô số ức triệu trăm ngàn cai kiếp, cai tức là cái số lớn. Nói ý nghĩa kinh này cũng không thể rốt ráo, tuy vô số biết bao kinh điển khác cũng không sánh kịp và chẳng thể hạn lượng được, muốn qua bờ bên kia cũng khó đạt được mục đích. Rõ rệt không? Đức Phật nói rõ. Ngoài cái pháp hoa tức là mình phải nói là Phật tính, chứ mình đừng có nói là cái kinh chánh pháp hoa này rồi mình khờ khạo mình đem về mình nghe người ta nói mình cúng tiền vô đặng in cái này, ta thì cúng hết bao nhiêu tiền rồi mà in mấy cái đó. Này các tộc thánh tử, nói tóm lại, giả sử có người muốn hiểu rõ cốt lõi của kinh này, đó là oai thần của chư Phật, pháp của chư Phật, cảnh giới của chư Phật, sự tinh tấn của chư Phật, sự độc cư của chư Phật, diệu lực của chư Phật mà kinh này đã thị hiện. Quý vị thấy, tức là kinh này là kinh rốt ráo hết. Tất cả những kinh điển trước á, là nói là để cho cái thứ bậc của mình là cái phương tiện thôi để mình tu. Còn nếu mà mình cứ theo cái đó thì được, không sao, nhưng mà mình cứ nằm dưới thấp hoài. Giống như hôm trước mình lấy ví dụ, tức là mình học á, thì bây giờ mình học ở cấp tiểu học. Bây giờ mình cứ bám lên cấp tiểu học rồi nhất định không chịu lên lớp thì thôi, ai cấm đâu. Rồi sau khi Lateran, tức là bây giờ mình học tới lớp 5 cái mình bỏ, mình ra trường mình đi làm lụng hay là đi kiếm ăn đi gì thì thôi. Cả đời mình cũng chỉ trình độ của mình cũng ở lớp 5 thôi, không thể nào lên được. Bây giờ người ta nói mình bây giờ vẽ cho tôi cái phương trình để mà phóng phi thuyền lên trên không gian với mặt trăng thì mình bù chất mà mình đâu có biết mấy chuyện đó được, không giải quyết được. Thì đây cũng vậy, sở dĩ Đức Phật nói như vậy. Cốt lõi đó là oai thần của chư Phật, pháp của chư Phật, cảnh giới của chư Phật, sự tinh tấn của chư Phật, sự độc cư của chư Phật. Chứ độc cư rất là hay. Độc cư tức là ở một mình. Ở một mình thì các ngài mới chiêm nghiệm được. Khi mà quý vị thiền định là quý vị phải ở một mình. Chứ không thể nói mình thiền định mà mình ngồi trong chúng đó thì nó đẹp được mà cho người ta chụp hình ấy gì. Chụp hình người đăng báo hay là chụp hình đem về mà kỷ niệm cái kia rồi thêm thầy thiền sư rồi cho tôi cái chứng minh giống như cái tờ giấy chứng nhận gì đó, cái bằng khen, bằng tử lục gì đó đem về để treo. Điều là tôi có tham dự khóa học này, khóa thiền này với ông này, ông nọ, bà kia. Nhưng mà cái chuyện đó nó không đưa đến mình tới đâu hết. Còn trong khi nếu mà muốn tu cho đàng hoàng ấy, là phải độc cư. Độc cư là ở một chỗ thanh tịnh, một mình. Diệu lực của chư Phật mà kinh này đã thể hiện thì này tộc thánh tử. Sau khi Phật diệt độ nên ân cần cầu kinh điển này thọ trì sao chép, tinh tấn phụng hành, cúng dường phụng sự vì người khác nói. Tức là phổ biến cái dục pháp biến hoa, tức là cái Phật tính ra. Giả sử có người mang kinh này giảng giải, khen ngợi, sao chép, tư duy, phụ trì, chép vào tre lụa hoặc để nơi tinh xá, chay đường, nhà cửa, dưới cây, trong rừng hoặc bên thùng nước, thì phải tạo dựng tháp miếu. Vì sao? Vì đó chính là nơi trốn của Như Lai, xem như là đạo tràng, chỗ cây Phật ngồi, nên xem đó là nơi du hành của tất cả các đức Như Lai chánh giác, là trốn chuyển pháp luân của các bậc thánh giả thế hùng, mười phương chư Phật diệt độ nơi ấy như nhau không khác. Tức là cái này có nghĩa đen nghĩa bóng. Nghĩa đen thì quý vị thấy cái này, tức là mình đem viết cái kinh pháp hoa hoặc mình cầm cái quyển kinh pháp hoa mình lập cái tháp rồi mình bỏ vào trong đó rồi mình thờ cúng, thì cái này không phải, ý nghĩa của nó không phải như vậy. Nhưng mà quý vị nhớ rồi, cái kinh pháp hoa tức là cái Phật tính của chúng sinh. Nếu mà mình biết thế rồi và mình tôn trọng giữ gìn cái Phật tính của chúng sinh, mình không phạm đến chúng sinh á, tất cả chúng sinh đều là Phật. Quý vị nhớ điểm đó, tức là tất cả chúng sinh bồn lai đều là Phật được. Thì ra mấy con ngài thường bất khinh Bồ Tát, tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật hết. Mà nếu mà các ngài đó là Phật tương lai, tại sao mình giết người ta được, tại sao mình chửi người ta được, tại sao mình giận người ta được? Không thể nào hết. Nếu mà mình giận nó là mình giận Phật, mình thù nó tức là mình thù Phật. Rõ rệt như vậy thôi, mà mình không chịu thấy cái điểm đó, mình cứ nhất định, bởi vì cái ngã của mình nó còn lớn quá quý vị. Tức là mình còn vô minh, mình còn ngu, mình còn ở trong tối mịt, mình chưa thấy cái đó. Thành ra ở đây Đức Phật mới phải nói như vậy. tức là đem chính tất cả cái đó là cái Như Lai. Tức là nếu Đức Phật nói thẳng ra, bây giờ quý vị xem cái người bạn đạo của quý vị, xem cái kẻ thù của quý vị, cũng như ông Phật của quý vị, quỳ xuống quý vị lạy nó, quý vị lạy nổi không? Chắc là khó phải không? Nhưng mà bây giờ Phật nói, bây giờ đem cuốn kinh này đem lên lạy, lạy liền à? Vì mình thấy cái này được quá mà chứ, được lạy vậy thì được có lợi. Nhưng mà tới lúc mà mình vỡ ra, mình thấy Đức Phật nói không phải ý nghĩa theo đó thôi. Đức Phật nói rõ rệt như vậy, tức là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Cái Phật tính của người này với người khác nó không khác, của người ta hay của con chó con mèo nó như một. Mà khi mà mình thấy tất cả chúng sinh đều là Phật hết thì mình không thể nào gây thù chuốc oán, không thể gì, mà lúc đó mình mới khởi cái tâm Bồ Tát ra được. Rõ rệt hả? Mười phương chư Phật diệt độ nơi ấy như nhau không khác. Khi ấy Thế Tôn nói tụng ngợi khen, pháp thương yêu đời chẳng thể nghĩ bàn, luôn luôn kiến lập trí tuệ thần thông cũng lại thị hiện, mắt sáng soi khắp, tất cả chúng sinh đều được hoan hỷ, thiệt căn thần diệu. Thiệt căn tức là căn lưỡi, tức là quý vị thấy cái lưỡi trùm ra này. Diễn tiếng phạm thiên trong sáng thánh thót, tức trăm ngàn muôn chúng sanh muôn loài khi thấy thần túc. Thần túc nói tức là cái thần lực ấy, lạ chưa từng có đều vào tập đạo. Bậc thánh đạo sư phát ánh sáng lớn chỉ trong khoảnh khắc, diễn âm thanh lớn tức thời bảo khắp tất cả cõi Phật. Cùng khắp mười phương thế giới chư Phật biến hóa như thế và biến độc khác, đại thánh đã hiện điềm lành như thế, bấy giờ Như Lai khiến đều hoan hỷ. Sau Phật diệt độ, phụng chỉ kinh này an trú tuyên bày các pháp công đức, trải vô số kiếp, chỉ quyển kinh này hạn lượng phúc đức, đạo sư khen ngợi vô lượng biết bao, muốn tận giới hạn chẳng thể đến cùng, giống như hư không chẳng thể cùng tận, danh xưng trí đức không thể tư duy, tức là không thể suy nghĩ nổi, không thể lường nổi. Quý vị thấy rõ rệt không? Nói mà bây giờ chúng sinh ai cũng có Phật tính hết, con chó con mèo cũng vậy, bây giờ mình để ông Phật lên thì mình thờ mình lạy được. Chứ giờ mình nói bây giờ quý vị về ôm con chó lên để quý vị lạy không, quý vị sức mấy mà lạy phải không? Thành ra vô lượng biết bao, muốn tận giới hạn chẳng thể đến cùng, giống như hư không không thể cùng tận, danh xưng trí đức không thể tư duy, người trì kinh này tịnh đức thường nhiên. Tịnh đức tức là cái đức trong sạch, thường nhiên tức là thường tự nhiên tự tại như vậy. Cái đức tính trong sạch của mình nó tự nhiên nó đến với mình thôi. Bởi vì rõ rệt quý vị thấy một cái giới hương quý vị giữ ngũ giới thôi, bây giờ sát đạo dâm vọng tưởng quý vị giữ đầy đủ hết thì quý vị không thể nào làm bậy được hết trơn. Người ta vô mà ta đưa tiền quý vị xúi quý vị làm bậy quý vị cũng không làm. Hoặc quý vị thấy quý vị không tham nữa, mà không tham không sân không si thì quý vị thành Phật mất tiêu còn gì nữa. Thì được thấy Phật đại thánh đạo sư và ta ở đời đại thông diệt độ, thì tất cả chúng Bồ Tát nơi kia và bốn bộ chúng thấy trong hội này, tức là tỳ kheo ni, thanh tín sĩ, thanh tín nữ, có người từng gặp kinh điển này rồi trong pháp hội này thì nay gặp lại, rõ rệt quý vị thấy không? Tức là quý vị ở đây mà ngồi nghe chẳng hạn đây thôi, tức là quý vị cũng đã phải có duyên rồi, cũng phải đã từng gặp rồi. Chứ quý vị mà chưa từng nghe pháp qua hoặc không biết, thế nào quý vị cũng không chịu nổi, phải bỏ ra, hoặc là ngồi cái chịu không nổi, cũng phải ra ngoài hút thuốc, hoặc là đi trời sao tự nhiên tôi mắc thế này mắc cái kia, hoặc là thấy cái bạn này tới vội vàng chạy ra để nói chuyện, chứ nhất định không thể nào ngồi lại được, không thể, bởi vì không hạp nó. Nếu ai có thể thọ trì kinh này thì được gặp gỡ chư Phật quá khứ ở khắp mười phương, nay Phật hiện tại mắt được trông thấy, cúng dường phụng sự, thầy đều vui vẻ hướng về Thế Tôn ở nơi đạo tràng, có thể tư duy nên mau thọ trì kinh điển này đây, tự nhiên biện tài không gì trở ngại, bởi vì nó thấm suốt rồi. Thế mà nó thấm vào thì ra giống như lúc đầu mình nói cái cô mà Susan Boyle, cái cô vậy, cô thấm vào rồi, cái tài năng nó nằm ở trong rồi thì lúc nó phát ra mới được. Cũng giống như bây giờ quý vị đây, quý vị tụng cái phần diệu pháp Liên Hoa này 100.000 lần, 3.000 bộ gì đó, giống như ngày pháp đạt ấy. Thì quý vị tụng rồi chứ, thì bây giờ người ta tụng ra mà nó sai một chữ một câu thì quý vị khực lại liền đi, biết liền. Không gì trở ngại giả sự mạng sống chẳng thể lâu dài, nếu nên phân biệt hiểu ý nghĩa kinh này và nên thọ trì kinh điển này đây, hiểu rõ các kinh lần lượt quy kính đại thánh Thế Tôn sau khi diệt độ. Giả sử có người trí thành tuyên thuyết phân biệt kinh này nghĩa lý mục đích thì giảng kỹ lưỡng ý nghĩa các kinh, ánh sáng người ấy tức là cái trí tuệ phân biệt sở giác như vầng nhật nguyệt chiếu khắp vườn xa như mặt trăng mặt trời khắp cả thiên hạ, khuyến hóa phát khởi vô số Bồ Tát. Cho nên các chúng Bồ Tát trí tuệ được nghe kinh điển vô thượng như thế, sau ta diệt độ phụng trì kinh này, người ấy chẳng nghi đại đạo của Phật, tức là người ấy hoàn toàn tin tưởng vào pháp hoa. Đây là mình hết cái phẩm về Như Lai thần túc hạnh. Bây giờ mình qua cái phẩm thứ 21 Bồ Tát Dược Vương. Phẩm thứ 21 Bồ Tát Dược Vương này thì tương đương với ở trong bản Kumara La Thập là phẩm thứ 23, tức là Dược Vương Bồ Tát bản sự. Thì thường quý vị thấy từ phẩm thứ 14 trở đi nó chỉ sai một phẩm thôi, bởi vì cái phẩm thứ 11 đó ở trong bản Trúc Pháp Hộ là nó nhập hai cái phẩm 11, 12 của bên Kumara La Thập, tức là thêm cái phẩm Đề Bạt Đà Đa, thay vì Đề Bạt Đà Đa là cái phẩm riêng thì nhập chung vào, thành ra nó so le một phẩm. Nhưng mà tới đây thì nó so le tới hai phẩm rồi. Lý do là tại cái phẩm thứ 22 ở bên Kumara La Thập đó, là phẩm Trúc Lụy, thì phẩm Trúc Lụy đó ở trong cái bản Trúc Pháp Hộ này được đưa vào cuối cùng, tức là phẩm thứ 27. Thành ra ở đây nó nhảy mất một phẩm nữa. Thành ra thay vì phẩm thứ 22 ở bên Kumara Thập thì là phẩm thứ 23 là Dược Vương Bồ Tát Bản Sự. Dược Vương Bồ Tát Bản Sự thì quý vị nhớ rồi, học rồi. Dược Vương Bồ Tát Bản Sự tức là cái chuyện tích của ngài Bồ Tát Dược Vương. Bồ Tát Dược Vương tức là cái ông Bồ Tát này, ông ấy hóa hiện vào nhà của ông vua Tịnh Đức đó. Quý vị nhớ hôm trước mình học rồi, ông mình nói rồi. Từ ngày mới bắt đầu, ngày mới uống dầu thơm, rồi nó ngày cúng dường xong rồi ngày mới uống những hương hoa, rồi ướp hương hoa vào mình, xong rồi ngày mới đốt thân mình lên để mà cúng dường Đức Phật. Bao nhiêu năm nữa, xong rồi về sau lại trở lại vô trong nhà vua Tịnh Đức, rồi lại nguyện đốt cánh tay, 72.000 năm mới hết. Nếu hôm trước mình học được vương rồi đó. Thì ra nếu mà những cái kinh điển đại thừa này á, mà mình đọc cái khơi như vậy á, vô thì mình sẽ có cái sự khó chấp nhận được. Thì hôm trước mình mới nói rằng những người ngoại quốc á, nhất là Âu Mỹ á, người ta không thích kinh điển đại thừa là vậy, là vì sự thật là tại vì họ không hiểu nổi, mà họ cũng không chịu đi học nữa. Sự thật đúng ra thì mình dốt thì mình đi kiếm thầy mình học đi, hoặc kiếm người nào người ta biết nên hỏi người ta, người ta chỉ cho mình tại sao như vậy. Không hỏi thì mình không biết thôi, gì có gì đâu. Không hỏi mình không biết, rồi bây giờ mình không biết rồi mình cứ nói ôi cái này ông Phật ông nói là bệnh bạ, cái này chắc không phải Phật nói, cái này là mấy anh cha ba tàu gì đó ngồi viết là bệnh bạ vô. Thành ra càng nói thì càng bệnh vô, thành ra đã đi lạc thì lạc thêm rồi. Thì đây quý vị nhớ hôm trước mình học rồi, mình có giải thích rồi. Quý vị học qua cái phẩm Kumara Thập á, bản Kumara Thập á, thì quý vị hiểu liền, không khó, nhưng mà cái danh từ nó hơi khác một chút xíu. Khi ấy Bồ Tát Tú Vương Hoa tới trước Phật bạch, quý vị nhớ ha, tức là mỗi phẩm này thường thường là một cái Bồ Tát khác nhau. Tú Vương Hoa, Tú Vương tức là vua của các ngôi sao, tinh tú á, Tú tức là tinh tú, Vương tức là vua. Tú Vương Hoa là thường thường ngày xưa người ta tượng trưng cho mặt trăng, vì người ta ngày xưa người ta nói mặt trăng là cái ngôi sao sáng nhất. Dĩ nhiên bây giờ mình biết mặt trăng thật ra nó thua mấy cái ngôi sao kia nhiều gì, nó không phải là ngôi sao nữa, nó chỉ là một cái hành tinh của trái đất thôi. Nhưng mà đó là kiến thức của mình bây giờ. Cái kiến thức của ngày xưa đó thì người ta nhìn lên bầu trời thì người ta chỉ thấy cái ngôi sao mà sáng nhất đó, thì ngoài mặt trời thì người ta không xem là ngôi sao rồi, vì nó là một Atula. Thì ngoài ra cái đó là chỉ có mặt trăng. Thì mặt trăng ngày xưa người ta nói là cái ngôi sao sáng nhất. Thì Tú Vương Hoa bạch Bồ Tát Dược Vương, vì duyên cớ gì du hóa ở thế giới kham nhẫn, chịu đựng vô số nạn khổ, hay thay thiên tôn tức là Đức Thế Tôn, xin vì Bồ Tát Thanh Văn ở khắp thế giới chư Phật trong mười phương đều vân tập nơi đây, nếu được nghe Phật tuyên nói công huân tu hành đời trước từ khi mới phát đạo tâm của Dược Vương, thì sẽ khiến cho chúng hội hôm nay và đời sau được nghe và thọ trì theo học theo đến rốt ráo. Trời người rồng quỷ và các tôn thần vương thầy đều vui mừng phát tâm đạo rộng lớn, tự đạt đến chánh giác độ phát tất cả. Tức là bây giờ từ phẩm này trở đi bắt đầu nói về một cái Bồ Tát, nói về cái hành tung của cái ngài Bồ Tát này, tức là ngài Bồ Tát Dược Vương. Thì quý vị nhớ hôm trước mình học bản Kumara Thập mình nói rồi, tức là cái phần sau này từ phẩm thứ 15 trở đi á, tức là khai cận hiển viễn, tức là Đức Phật ngoài nói cái tư cách của Đức Phật ra, tại sao mà tôi là ông Phật như vậy, nhưng mà thật ra không phải như vậy, mà tôi là đã từ lâu đời nhiều kiếp tôi tu hành cái hạnh Bồ Tát và tôi hóa độ rất nhiều chúng sinh, và không những như vậy các Bồ Tát này tiếp tục hóa độ chúng sinh. Thì bây giờ Đức Phật mới nói những hành vi của các Bồ Tát này, tức là phẩm này là phẩm Dược Vương Bồ Tát, xong tới phẩm Diệu Hống Bồ Tát tức là Diệu Âm Bồ Tát, tức là xong cái phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát, quý vị nhớ rồi Phổ Hiền Bồ Tát. Thì quý vị thấy tức là ngày xưa đến những cái vị Bồ Tát này là rất được tôn thờ nhiều lắm, và nếu mà mình theo đại thừa đó thì mình vẫn tôn thờ các vị Bồ Tát này rất là nhiều và noi gương các ngài Bồ Tát này để mà học. Thì Đức Phật ở trong này mới giảng cái hành tung của các ngài Bồ Tát này làm sao, tức là cái ngài này ở đâu tới làm cái gì, tại sao các ngài lại hành động như vậy. Ngài Tú Vương Hoa mới hỏi là để khơi dậy cho Đức Phật có lý do để mà nói. Khi ấy Thế Tôn thấy Tú Vương Hoa phát tâm chí thành vì tất cả mà thỉnh Phật nên khen ngợi, hay thay ta sẽ vì chư Bồ Tát tương lai khuyên dân đàn hậu học khiến họ được vào đạo trí mà trình bày. Rõ rệt ha, tức là bởi vì các vị Bồ Tát này, các vị Bồ Tát sơ phát tâm này mới tu này, vì các vị đó mà bây giờ tôi mới khuyên, tôi mới lấy cái gương của cái ngài Bồ Tát kia để mà cho quý vị noi theo. Hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, hãy suy nghĩ cho kỹ. Thưa vâng bạch Thế Tôn, chúng con muốn được nghe Phật dạy. Vào thời quá khứ hằng hà xa số kiếp, tức là rất là lâu đời đầu kiếp, lúc ấy có Phật hiệu là Ly Cấu Nhật Nguyệt Quang Thủ Như Lai chính chân đẳng chính giác xuất hiện ở đời. Cái này trong bản Kumara Thập thì gọi là Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức, tức là cách dịch khác thôi, chứ cái chữ Phạn thì nó giống, nó là một thứ nhưng mà hai ngày dịch cái hiểu khác nhau. Ly cấu tức là lìa cái sự dơ giấy, tức là trong sạch gì. Thì cái bản của ngài Kumara Thập thì gọi là Tịnh, Nhật Nguyệt thì cũng giống như vậy. Quang Thủ, quang tức là minh, minh là ánh sáng, minh là sáng ra, quang cũng là ánh sáng. Thủ tức là đức, thì thay vì là Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức thì đây gọi là Ly Cấu Nhật Nguyệt Quang Thủ, tức là cũng là một ông thôi, ông Phật đó. Chính chân và chính giác xuất hiện ở đời Phật ấy sống lâu 42.000 tuổi. 2.000 tuổi tức là trong bản Trúc Pháp Hội gọi là tuế, thì ở trong bản Kumara Thập gọi là kiếp. Thì giờ trong bản Kumara Thập thì quý vị nói là sống lâu 42.000 kiếp, giáo hóa chúng sinh, cứu độ nguy ách. Khi ấy Bồ Tát trong mười phương nhóm họp có 80 ức, các chúng thanh văn tới 72 hàng hà sa. Cái này cũng giống hệt như trong bản Kumara Thập thôi, Bồ Tát thanh văn cái số lượng cũng giống hệt như vậy. Mà quý vị để ý ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa hay là trong kinh Chánh Pháp Hoa này cũng vậy, hầu hết các phẩm đó, mỗi phẩm đều có những phần trường hàng, hết phần trường hàng rồi phía phần trung tục, tức là những phần kệ. Thì cái phẩm này, một phẩm Dược Vương này là một phẩm có thể gọi là không có bài kệ. Đúng là thì nó có mấy câu kệ nhỏ thôi, nhưng mà nó không có trung tục. Thế nên nếu mà quý vị học nghiên cứu cái này, mai mốt người ta đố quý vị đó hỏi cái phẩm nào mà nó không có kệ là phẩm này. Thì phẩm Đà La Ni nữa thì cũng không có kệ. Tức là phẩm này dài thòn này nhưng mà không có câu kệ, tức là không có phần trung tục nữa. Tại thường thường ngày xưa đó, người ta tụng kinh rồi á, người ta học, muốn học kinh á, người ta phải nhớ. Mà muốn nhớ thì người ta phải dùng kệ, tức là chữ Phạn kêu bằng sloka. Tức là thay vì vậy thì người ta dùng câu nó văn vần như vậy, thì người ta dễ nhớ hơn. Chứ còn nếu mà đọc văn xuôi đó thì người ta nhớ sai, mà nhớ sai thì trình độ 5-7 đời là thôi, nó sai bét hết trơn. Thì ra họ dùng kệ nó nhiều hơn. Lại nữa, cõi Phật ấy không có người nữ và ba đường ác. Quý vị thấy rõ không? Cái này tức là ông kỳ thị quá phải không? Ông ghét đàn bà quá không? Không có A Tu Luân và tai họa của tám nạn, rõ rệt. Tức là cái này nó không phải, thành ra kỳ rồi mình nói rồi, bây giờ mình nói nữa, tức là nó là ẩn dụ, chứ không phải là nó nói như vậy. Tức là chỗ đó không có đàn bà không, toàn đàn ông không. Quý vị thấy có chỗ nào nói là ở đó có đàn ông không? Đâu có thấy chữ nào phải không? Ở đấy chỉ nói rõ là cõi ấy không có người nữ và ba đường ác. Chứ đâu có nói là cõi đấy chỉ toàn người nam. Tại sao như vậy? Bởi vì cái cõi đó nó thanh tịnh. Tức là người ta sanh ra vì hóa thân, giống như hôm trước mình học rồi. Quý vị nhớ, khi mà quý vị ở trong những cõi thanh tịnh sanh vì hóa thân, quý vị không còn sự dâm dục nữa. Lên tới các tầng trời nó vẫn còn dâm dục. Nhưng mà sau khi không còn sự dâm dục thì người ta sanh ra là vì hóa thân thôi. Mà các Bồ Tát này thì sinh ra cũng là hóa thân. Giống như quý vị nếu mà tu hành hạnh Bồ Tát thì quý vị sinh ra làm người, làm chó, làm mèo, làm người công giáo đi nữa. Hoặc làm người tin lành, hoặc là làm người A-la-la gì đó. Thì quý vị tất cả cái đó là quý vị thi hành cái hạnh Bồ Tát của quý vị. Quý vị dùng cái hóa thân của quý vị ra thôi. Cũng giống như Đức Phật Thích Ca ngày xưa, quý vị kể chuyện tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Lúc thì Ngài làm đứa này, làm kia, làm chó, làm mèo, làm khỉ. Quý vị thấy. Thì ra ở đây nó như vậy. Không có người nữ và ba đường ác. Tức là không phải là ghét đàn bà. Nhưng mà những cái đường ác, những cái sự ác là nó không có. Bởi vì Ngài hóa thân ra. Giống như bây giờ khi mà quý vị tu hành tinh tấn rồi, khi quý vị trở lại, tức là quý vị tu hành Bồ Tát, khi mà quý vị trở lại, quý vị nhập thế thì lúc ấy quý vị không phải là bị gọi là tái sanh trở lại nữa, mà quý vị phải trả cái nghiệp. Bởi vì lúc ấy cái nghiệp nó không còn, thì quý vị trở lại là bởi vì quý vị muốn trở lại thôi, để mà hóa độ chúng sinh. Bởi vì cái hệ nguyện của quý vị rồi, tức là chúng sanh vô tận thì nguyện độ, quý vị nhớ vô lượng thì nguyện độ đó. Thì quý vị phải trở lại, mà trở lại không phải là vì cái nghiệp của quý vị mà bị hóa sanh. Thành ra quý vị thấy rõ rệt ở đây, không có người nữ và ba đường ác, tức là không phải là kỳ thị đàn bà. Bởi vì khi mà có người nữ thì phải có người nam. Khi mà mình phân biệt có người nữ người nam, thành ra hôm trước mình mới nói tại sao ông Phật là đông hay ông Phật là đàn bà, nói tôi không thể trả lời được, vì không có kinh điển nào nói ông Phật là đàn ông hết, mà cũng không bao giờ nói ông Phật là đàn bà hết. Thành ra mình nói Phật bà hay là Phật ông là tự mình nói thôi. Chứ bởi vì khi mà ra khỏi tam giới rồi thì nó không còn cái thân tướng nữa, mình lên tới cái cõi vô sắc là mình đã còn không tướng, mình sống bằng tưởng rồi. Thành ra nó không còn thân hình. Thành ra cái thân hình mà nữ nam hay là con chó con mèo hay gì đó, người Ấn Độ hay người Việt Nam, ông Phật này ông Phật Nguyên Thủy, ông Phật Việt Nam là phải tắt mắt hí kìa, chứ ông Phật cũng vậy, hay là ông Phật khác nhau, là không phải là tự mình lập ra, chứ không phải là Phật là như vậy. Thì cho quý vị hiểu chỗ này, không phải là vấn đề kỳ thị, nhưng mà cái vấn đề đó là chỗ đó hoàn toàn trong sạch, thì cho không còn dâm dục, mà cũng không còn những sự ác, không có A-tu-luân tức là ác thần, quý vị nhớ A-tu-la đó, và tai họa của tám nạn thì quý vị cũng biết rồi, tám nạn tức là bát khổ. Mặt đất bằng phẳng, lưu ly xanh biếc, các báu tạo thành, rõ rệt luôn. Mặt đất bằng phẳng, cái này cũng giống như bản Kumara Thập mình nói rồi. Tức là không phải là cái đất chỗ đó nó trơn lưu hết giống như tảng băng vậy mình đi, mà mình lại xanh biếc như ngọc như vậy thôi, mình đi là mình té trượt liền đi. Không phải. Mà bằng phẳng tức là cái tâm mình bình hoàn toàn. Quý vị nghe nói tâm bình thế giới bình đi, tức là mình bình yên, bình tức là bằng phẳng hết. Mình với chúng sinh không có sự phân biệt. Tất cả đều không có sự phân biệt hết. Trên cái thế giới đó không có tất cả, cõi Phật ấy không có sự phân biệt, bằng phẳng nhau hết trơn, không có một sự nào khác nhau hết. Thành ra mới gọi là mặt đất bằng phẳng. Thành ra quý vị thấy hôm trước mình học ở trên kia, mà luôn luôn mà Đức Phật nói khi nào mà bấm ngón chân xuống cái khiến cho mặt đất bằng phẳng, những cái hạng người này nọ rồi quỷ rồi ma gì là phải rời đi chỗ khác là như vậy, tức là ẩn dụ của nó. Các báu tạo thành trang nghiêm thanh tịnh, các loại cây báu bao bọc chung quanh, chân kỳ giao lạc, chân kỳ chân tức là những cái thứ của báu, kỳ tức là lạ lùng, kỳ cũng như là kỳ diệu, giao lạc che phủ chung quanh, cấm các tràn phan mình học trước mình học rồi, tràn và phan tức là cờ và phướn, bình báu lò hương đốt các danh hương dưới đất cả cây, đặt các giường báu tức là có cái cây lớn, cái cây đó là hôm trước mình học rồi nữa, cây đó là tượng trưng cho cái sự giác ngộ của Đức Phật. Thì giờ mình nói Đức Phật thì ngồi dưới cây bồ đề, mà cây bồ đề thì mình biết nó là cây sung chứ có gì đâu, nhưng mà tại sao người ta kêu bằng bồ đề? Vì bồ đề tức là giác ngộ, giác ngộ thành ra cái cây tức là tượng trưng sự giác ngộ. Mà trong kinh này quý vị nhớ hôm trước mình học rồi, nói nhiều lần cái cây nó lớn cao 500 giao tuần, 200 giao tuần đúng luôn, mình nói trời ơi cái cây gì mà bự dữ vậy. Cái cây lớn tức là chứng tỏ sự giác ngộ rộng lớn của ngài, chứ không phải là cái cây như vậy để chung xuống dưới nó ngồi thì không phải. Dưới tất cả cây lập các giường báu, ở trong cái bản chữ Nho ngày Trúc Pháp Hội dịch là sàng, sàng á, thì mình dịch là giường là cũng đúng, nhưng mà cái giường ngày xưa nó không giống cái giường mình bây giờ đúng không? Bây giờ quý vị ở bên Mỹ phải không? Quý vị nằm cái giường nó rộng thanh thang gì king size rồi queen size rồi cái tùm lum, nằm hai ba cái nệm rồi nằm còn lật qua lật lại, nhiều khi còn giường có nước rồi giường rung rồi đủ trò hết. Ngày xưa nó không phải như vậy, giường của nó thật đúng ra nó giống như cái đi băng mình, tức là nó chỉ là một miếng như cái sập vậy, nhưng mà nó có thêm một cái miếng tre lên thêm lên. Và ta nằm thì bây giờ nó xin lỗi quý vị giống như là quý vị nằm ngủ sofa ngoài, quý vị thấy cái sofa gì ngủ ngoài phòng khách ấy, quý vị nằm như vậy thì ngày xưa cái giường của nó là cũng là như vậy thôi. Thành ra cái sàng gọi là như vậy, sàng thường thường ra để người ta ngồi nhiều hơn. Tại thường thường ngày xưa đó thì mấy cái người khác thì nằm võng, ngủ võng, chứ không có cái giường nằm như vậy. Giường tức là ban ngày phải xếp lên. Quý vị nhớ cái bài thơ của như thơ của ông Nguyễn Khuyến rồi không? Giường treo treo những hững hờ, ngày xưa quý vị đọc thơ mà giường treo trời ơi, giường làm sao mình treo lên nổi. Thì bây giờ quý vị biết gì, ngày xưa tôi học về thì mấy ông nói giường nó như cái chõng á, thì cái chõng bên này thì người ta cầm người ta gác lên, về sau mình mới té ra là nó không phải như vậy. Giường treo thật ra là mấy cái dạp giường nó cuốn lại được hết, nó đẩy vào thôi, đó là giường cứng. Còn mấy cái giường kia thì nó như võng hết trơn, chả có gì hết, nó cuốn lại. Thì giờ quý vị thấy cái giường ở đây quý vị nó không phải giống như cái giường bây giờ mình ha. Tòa cụ trang hoàng đẹp đẽ không thể tả xiết, trên các tòa cụ tức là cái nệm ngồi có 5.000 ức tòa ngồi của chư thiên trổi các âm nhạc khen công Đức Phật để cúng dường, tức là hoan hô. Bây giờ Đức Phật kia vì các chúng Bồ Tát và Thanh Văn phân biệt giảng thuyết kinh Chánh Pháp Hoa, tức là giảng cái kinh Dụ Pháp Biên Hoa, tức là nói về Phật tính. Khi ấy có Bồ Tát tên là Chúng Sinh Hỷ Kiến nghe Phật phô diễn giảng giải nghĩa yếu liền phụng trì Phật pháp. Ngày Chúng Sinh Hỷ Kiến thì Kumara Thập gọi là Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến, khác nó còn thêm chữ Nhất Thiết. Nhất Thiết tức là tất cả tu tập khổ hạnh ngày đêm tinh tấn, trải qua 12.000 năm kinh hành không ngồi, xong 12.000 năm liền đạt được Tam Muội Phổ Hiện, tức là bản Kumara Thập nói là Phổ Hiện Sắc Thân Tam Muội. Quý vị nhớ cái Phổ Hiện Sắc Thân Tam Muội đó, tức là tất cả những Bồ Tát gọi là bất thoái rồi đó thì đều có cái đó. Phổ Hiện Sắc Thân Tam Muội tức Phổ Hiện tức là hiện ra cùng khắp hết, sắc thân tức là cái tướng của mình như vậy, Tam Muội tức là cái phép Samadhi, tức là làm sao, tức là các ngài có thể hiện thành cái này, hiện thành cái kia để mà hóa độ chúng sinh. Tất cả các Bồ Tát là như vậy, chứ không phải là chỉ riêng một mình ông Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến này. Mà quý vị sẽ đọc qua cái ngày Diệu Âm Bồ Tát đó, cũng có muốn dùng thân Phật để độ thoát liền dùng thân Phật độ thoát, muốn dùng thân Đồng Nam để độ thoát liền dùng thân Đồng Nam để độ thoát. Mà tới qua cái Quan Thế Âm Bồ Tát thì cũng giống như vậy nữa, tức là muốn dùng thân Nam để độ thoát thì dùng thân Nam, muốn dùng thân Tỳ Sa Môn để độ thoát thì hiện thân Tỳ Sa Môn. Quý vị nhớ rõ không? Tức là tất cả các ngài này đều có cái gọi là Phổ Hiện Sắc Thân Tam Muội. Phổ Hiện Sắc Thân Tam Muội tức là hóa độ chúng sinh mới được. Đạt được định này rồi liền tư duy rằng, tức là suy nghĩ rằng ta sở dĩ đạt được Tam Muội Phổ Hiện là do kinh Chánh Pháp Hoa này, tức là hiểu được cái Phật tính của người ta. Khi mà ngài hiểu rõ rệt là tất cả chúng sinh đều có Phật tính thì ngài mới phổ hiện sắc thân được, tức là ngài có thể hóa hiện vào bất cứ lúc nào không có gì chướng ngại hết, tức là ngài có thể làm việc tất cả những chúng sinh như tất cả những chúng sinh khác, người ta hay là chó mèo heo chuột thì cũng được. Bèn vui mừng phấn chấn tự nghĩ ta nên cúng dường Đức Ly Cấu Nhật Nguyệt Quang Thủ Như Lai, tức là Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức, chí chân vào phụng thờ kinh Chánh Pháp Hoa, liền nhập vào Tam Muội Chánh Thọ như thế, ở trên hư không giải hoa trời nhiều loại chiên đàn để cúng dường, tức là giải hoa và các loại hương thơm. Ngay khi ấy mùi thơm của các hoa hương này xông tỏa khắp thế giới chư Phật mười phương, người nào nghe được hướng ấy đều đắc pháp nhẫn, loài chúng sinh đồng tâm ngưỡng vọng. Tức là cái này cũng không phải là cái nghĩa đen, mà rõ rệt là cái nghĩa bóng. Hồi nãy mình nói rồi, hương tức là hương giới đức. Tức là khi mà ngài hiểu như vậy rồi thì ngài lập tức liền tu hành. Tu hành tức là thọ giới đàng hoàng, tức là giữ giới đàng hoàng nữa, giữ đầy đủ các giới đức. Thì khi mà đầy đủ các giới đức thì hương thơm giới đức nó tỏa ra, thì ra mùi thơm của các hoa này xông tỏa thế giới khắp mười phương. Tức là cũng giống như bây giờ quý vị mà tu đàng hoàng, bây giờ quý Phật tử này chùa Hải Đức thì bây giờ tu đàng hoàng, bây giờ quý vị không làm bậy, không có sát sanh, bây giờ ăn chay trường. Thì quý vị đi thì dĩ nhiên là lối xóm đầu tiên ta mời quý vị tới là người ta nhậu ăn đám cưới, quý vị từ chối, quý vị đi không được thì người ta ghét, nói mẹ chảnh bị đật. Nhưng mà sau rồi thì người ta thấy dễ, ta qua ta mượn đồ quý vị làm liền. Quý vị thấy nhà cỏ cao quá, tôi qua tôi cắt dùm chị, chạy qua cắt cỏ dùm luôn. Tức là người ta tự nhiên cỏ nhà người ta cũng cắt, mình chạy lại mình cắt dùm. Rồi riết rồi thành ra người ta làm sao, người ta thấy đầu tiên thì nó nghĩ chẳng là ngu chết mổ đi, cho mày Bồ Tát, cho đéo mày tha hồ phải không. Mà thấy kệ, cứ làm như vậy hoài riết rồi sau người ta mới kính phục. Tức là nó nói vậy mà nó làm vậy thiệt, chứ không phải là nó nói giỡn. Nó thì lúc đó cái mới ra ngoài mới nói những chuyện đó. Thành ra quý vị thấy nói ở cái Phật tử đó, chùa Hải Đức đó, họ tu đàng hoàng. À, thành ra mới là lan ra được mùi thơm của hoa này xông tỏa khắp thế giới chư Phật mười phương. Bồ Tát chúng sinh hỷ kiến liền từ thiền định ý xuất lại tư duy, tức là ông giải hết cái hương hoa rồi, bây giờ ông ngồi nghĩ thêm như vậy. Tuy dùng nhiều thứ cúng dường Phật nhưng ta chẳng có thể báo đáp hết ân đức của bậc chí chân, dùng thân cúng dường mới là vô thượng. Liền làm như ý nghĩ dứt hẳn ngũ cốc. Ngũ cốc tức là ba thứ hạt đậu gì, tức là lúa gạo á, quý vị nhớ lúa gạo mè gì đó. Chỉ ăn các loại hương thơm và uống nước các loại hoa làm cho trong ngoài thân được thơm. Đó, quý vị thấy thành ra cái phần này á, mấy người Âu Mỹ là người ta ghét dữ lắm. Nó nói này khủng quá, như gì nó trời. Việc tuyệt thực là không ăn cơm ăn gì hết, mà chỉ uống có nước dầu thơm, rồi là lấy dầu thơm thoa ngoài thoa trong. Bởi vì như vậy tức là chứng tỏ người ta không hiểu thôi. Quý vị nhớ mình mới học rồi, hương tức là hương giới đức, tức là không những là nhập hết. Bây giờ giới của người ta không những chỉ năm giới, bây giờ người ta thọ tám giới, mà thọ mỗi ngày hết. Xong rồi giờ thọ Bồ Tát giới nữa, quý vị thọ đi. Dù quý vị ngon lành nữa, quý vị thọ thì kheo giới luôn đi. Tốt nữa, thọ bao nhiêu giới thọ hết. Bao nhiêu giới Đức Phật chế ra giữ hết. Ngon lành vậy thì tới lúc đó thì sao quý vị thấy. Nhất hẳn ngũ cốc cũng vậy nữa. Ngũ cốc không phải là năm thứ lúa mạch, lúa mè gì đó, đậu gì đó quý vị. Mà ngũ cốc tức là ám chỉ cho cái năm cái quần, tức là dứt cái năm uẩn, quý vị nhớ rõ không? Thành ra mình mới tụng Bát Nhã đó, năm uẩn đều không thì diệt hết cả khổ ách. Khi quý vị thấy tất cả năm uẩn nó là không thì quý vị chứng vô ngã, tức là quý vị đoạt được cái vô ngã, thấy rõ rệt cái này không phải là mình. Mà khi mà mình dứt hẳn cái ngũ cốc, không ăn ngũ cốc nữa, tức là ám chỉ của nó, tức là mình dứt được ngũ uẩn rồi, tức là mình thấy diệt được ngũ uẩn rồi, thì chỉ ăn các loại hương thơm và uống nước các loại hoa mà lại hoàn toàn giữ giới như vậy thì thôi rồi còn gì nữa, có khác gì Phật đâu, quý vị thấy rõ không? Thành ra như vậy. Uống các thứ hương hoa như thế qua 12 năm, tức là cái ngày giữ giới như vậy, giữ như giới đức như thanh tịnh như vậy, chứ phải là ngày nhịn đói mà ngày cứ uống nước dầu thơm không mua chanh ăn number five hay là rẻ quá thôi chạy ra mua gelo hay mua nước hoa thực cạo gì đó về uống không được. Lại hòa các hương dùng hoa trên thân, dùng dầu thơm thấm y, rồi lập thệ nguyện dùng thân làm đèn cho tất cả, liền đốt thân mình cúng dường chư Phật, vì tin thành những ánh sáng ấy chiếu khắp 80 hằng hà sa thế giới chư Phật. Ngay khi ấy chư Phật đồng thanh khen ngợi. Cái này bản Kuma La Thập mình học rồi, lập trở lại thôi, rõ rệt, nó không phải là mê tín, không phải là ông ấy đốt hương vô xong bây giờ ông đốt như vậy mà chiếu khắp 80 hằng hà sa thế giới chư Phật. Tôi nói xin lỗi quý vị, chứ bây giờ cái thân mình á, bây giờ mình đốt á, thay là bây giờ mập nó 300 mấy chục bao nữa, thì đốt nó sáng giỏi lắm được mấy tiếng hồ là cùng, nó cháy cũng chết kiểu, quý vị thấy người ta đi thiêu gì phải không? Cháy là cùng vậy là cùng là hết rồi. Bây giờ nếu mình dùng ít củi dùng gì nữa, nó phải đốt tới đốt lui thì giỏi lắm ngày là cùng. Còn cái này lốt 80 hằng hà sa thế giới chư Phật, tức là sáng còn hơn cái gì nữa, tức là họa may supernova, nguyên một cái thái dương hệ nó nổ bùng cũng chưa sáng bằng như vậy. Thì rõ rệt ở trong bản Kuma La Thập mình học rồi phải không? Ánh sáng tức là tượng trưng cho cái trí tuệ, và cái trí tuệ đó dùng làm thân đèn cho tất cả, tức là phổ biến cái trí tuệ của ngài ra, tức là ngài đó hiểu được như vậy, không giữ cái đó cho riêng mình mà phải phổ biến cho tất cả chúng sinh, mọi người hết, rõ rệt. Thành ra quý vị thấy ở đây ánh sáng chiếu khắp 80, tức là cái trí tuệ lúc cái phổ biến ra và người ta thấy, chứ không phải là cái ông đó ông tự nhiên ông ngồi ông đốt mà ông thấy như vậy. Bởi vì sau này quý vị thấy đốt cái tay nó còn lâu hơn nữa, cái là đốt cả mình không á, mà còn chiếu sáng như vậy. Chư Phật đồng thanh khen ngợi, hay tổng thánh tử. Quý vị thấy tức là cái khúc này trở đi á, thì mấy ông dịch này ông mới chịu xài chữ tổng thánh tử rồi, tinh tấn như vậy mới thật là ít có trên đời, đó là cúng dường Như Lai và kinh điển một cách chân chánh. Đó là vì chúng sinh chịu khổ chẳng từ lao nhọc, siêu vượt sở hành của tất cả trời người. Rõ rệt không? Tức là làm sao? Phải thứ nhất là giới đức, thứ hai là trí tuệ. Cái đó mới là tu hành chân chính, đó mới ít có trên đời. Bởi vì sự thật là ngày xưa người ta tu theo kiểu tiểu thừa, tức là có chứng có đắc. Muốn cái này là phải được cái này, thế thôi. Để tôi làm được cái gì, để tôi được bao nhiêu công đức, thế thôi. Đó là vì chúng sinh chịu khổ chẳng từ lao nhọc, siêu vượt sở hành của tất cả trời người. Bố thí quốc thành tài sản vợ con cũng không sánh kịp, tức là cái bố thí ở ngoài cũng không bằng bố thí pháp. Trong các sự cúng dường đây là hơn hết, là lâu dài, là không gì so sánh được. Dùng thân thí chính là pháp thí. Thì cho quý vị thấy, nếu mà mình hiểu theo nghĩa đen ấy, thân thí chính là pháp thí. Tức là ok, vậy ra mình đi mình đốt đi, mình lấy dầu mình tưới người mình đốt, hay là mình lấy dầu thơm mình đốt thì cũng là vậy. Nhưng mà nếu mà như vậy thì không được. Thời bây giờ thì quý vị biết như này là sư nó su liền đó, bởi vì cái này là mình phổ biến cái kinh này, mình xúi người ta đi đốt nè, thì coi chùa này có bao nhiêu tiền hay có insurance bao nhiêu kia, cái đốt vào từng nó đi nó đốt nó su. Mà rõ rệt cái này là ẩn dụ chứ không phải là nói về nghĩa đen. Thì cho quý vị thấy, chư Phật Thế Tôn khen ngợi công đức như thế rồi liền im lặng. Khi ấy tự nhiên thân Bồ Tát lửa cháy suốt 1.200 năm chẳng tắt. Quý vị thấy rõ không? Một cái thầy bây giờ hôm trước mình mới nói tức thì đó, ví dụ 300 bao nữa mình cháy giỏi lắm được ngày rồi cùng đi kiếm đâu 3 cái củi mà lộn hay gì đó, mà củi còn ướt thì họ may một ngày. Chứ cái này bao nhiêu, 1.200 năm chẳng tắt, thì rõ ràng nó là nghĩa bóng thôi chứ nghĩa đen sao được. Vì nhất tâm nên không đau đớn, sau đó ngọn lửa mới tắt. Vì siêng tâm năng tu, nhất tâm không đau đớn tức là sao ngài phát ra cái trí tuệ của ngài và ngài tiếp tục đi giáo hóa chúng sinh như vậy trong 1.200 năm liên tục như vậy mà không có bị trở ngại. Nhất tâm không đau đớn tức là dù chúng sinh nó có mạ lị, nó phỉ báng, nó chửi bới, giống như Thường Bất Kinh Bồ Tát nói dưới đầu cái chúng sinh nó chửi ông tỳ kheo vô trí này, mày là cái gì, mày là thầy chùa nhỏ, tao là hòa thượng mà mày dám chứng minh cho tao thành Phật sao được. Sau đó ngọn lửa mới tắt, vì siêng năng tu hành tinh tấn cúng dường pháp nên sau khi mạng chung Bồ Tát sinh lại thế giới ấy nhằm quốc độ của đấng Ly Cấu Nhật Nguyệt Quang Thủ Như Lai, tức là ngày Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức. Trong vương cung nước Ly Cấu Thi, Ly Cấu Thi tức là vô tịnh đức á, tịnh đức, Ly Cấu tức là tịnh, Ly Cấu tức là sạch. Thì ra quý vị thấy cái bản Kumara Thập gọi là vua tịnh đức. Bồ Tát bỗng nhiên hóa sinh ngồi xếp bằng vì vua cha nói kệ: Tôn vương xin biết bản nguyện con kiên cường xin tu đại tinh tấn, thân ái trọng dùng làm vật thí, kiến lập nên tam muội lớn này. Thì cái này mình gọi là kệ, thật ra là chỉ là cái câu khen thôi. Thì ra hồi nãy mình mới nói là trong cái bản Chúc Pháp Hộ hay là bản Diệu Pháp Liên Hoa cũng vậy, bản Kumara Thập cũng vậy, tức là cái dược vương này nó không có kệ, cái kệ này chỉ ngắn thôi. Thì bây giờ tới đây là mình hết giờ, còn tới mình sẽ tiếp. Thì quý vị chấp tài liệu hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.